This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Trời dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm, phương hướng nào nhìn ra mắt em.
Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc Sinh.
Những bóng người ngật ngơ ngó nhau, tay xanh nào thầm ra dấu đau, thay cho lời chào thắm mỗi chiều. Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng, ta nghe ta đã dường khác xưa, tay qua ngang vết hằn năm tháng, trong đau thương tóc người cứng khô, trên hoang vu những vầng mây trắng, ta nghe ra trăm niềm xót xa, vai em thơm như mùa thu nắng, phải bao nhiêu máu hồng tình xa.
Vào truyện
chiều trống tù, anh
120 học viên được dồn vào một lớp học gỗ mà trước kia người Mỹ dựng lên như một đơn vị phòng ngủ dành cho 8 người. Người Việt Nam dù có nhỏ con hơn người Mỹ đi nữa, nhưng với một diện tích 15m x 5m cho 120 con người thì quả là tự điển Việt Nam không thể có một tính từ nào mô tả cho cái tình trạng này được. Tao lạy mày cho tao nhức cái chân lên, tao đã tê đến bìu rồi đây này. Một giọng nói khe khẽ cất lên trong đêm tối. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thì thầm nói chuyện của một vài người. Giọng nói lại bắt đầu vang lên, nửa đau thương nửa hài hước. Tao lạy mày thằng Hóa ơi, tao lại mày cho tao nhấc cái chân lên một tí. Tiếng van này hầu như vẫn chưa được đáp ứng. Giọng nói bỗng đổi tông, vừa lớn vừa quạo. Tiên sư nhà mày, thế này mà ngủ được à? Ông tê lên đến cái rốn rồi đây này. Cu dế không có còn biết nó nằm ở đâu nữa đây này. Trời ơi là trời. Tiếng trời ơi sau cùng đã lôi cả phòng thức dậy. Có tiếng cười rần rần, tiếp theo là tiếng xô đẩy. Âm thanh giống như một cái đợt sóng từ xa đưa tới, nhỏ, lớn dần và vỡ òa ra khi va vào chân tiếng của cái núi. Sự lộn xộn khiến cái khối 120 người như nở lớn hơn ra. Trời ơi, bỏ cái cùi chỏ ra cái chỗ khác dùm đi ông có nội à. Mày chân thật hay là chân giả hả cái thằng quỷ? Sao cái đầu gối của mày là cứng gớm ga gớm ghiếc vậy? Ôi mẹ ơi, nó chọc thủng mắt tôi rồi. Chọc cái con cũ á. Từ chiều tới giờ tao van xin mày, tao đâu phải là cái bộ vai của mày, là cái đùi của vợ mày đâu. Đã tựa đã ngủ là còn ngáy, lại còn đổ nước rãi ra cái cổ của ông nữa là. Cái khối nổ lớn ấy hình như teo lại tức khắc khi có tiếng lên đạn và tiếng quát tháo từ ngoài hắt vào.
Này chúng mày làm cái gì thế? Muốn bạo hành chống phòng đối phòng? Ổn định ngay à, không ông ánh bỏ mẹ bây giờ đấy.
Giọng nói của thằng bộ đội gác đêm vừa quê mùa, vừa hỗn xược nhưng không đủ làm cho bạn tù bực bội. Họ yên lặng vì một ý thức bất chợt nào đó hơn là vì sợ hãi. Phải 5-7 phút sau khi tên bộ đội bỏ đi, không khí mới hoàn toàn im vắng trở lại.
Chiều trong tù. Anh nhớ em, anh trông trời, trời như tấm khăn. Trong quanh mình những hàng khóa câm, những mắt người cuồng thơm cũng trông.
Một giọng thì thầm: "Nè, mày nghĩ tụi nó có dám bắn mình không?"
"Thằng bộ đội oắt con ấy à?"
"Không, là nói chính sách của chúng nó ấy chứ."
"Bắn đất thế nào được?"
Giọng nói thứ hai như ra vẻ ta đây rành chuyện thời sự quốc tế. Hắn mới tiếp:
"Này nhé, một cái thây ma thằng Mỹ mà nó còn cò kè thêm bớt 2 năm này 2 năm khác, cái thây sống này không đáng 10.000 đô hay sao à? 10 mấy thằng trong chính trừ bộ chúng giàu thật đấy, nhưng liệu chúng có điên mới đến cái độ mà lâu lâu lại lôi ra một cái sấp đô la để mà đốt chơi không?"
Không có tiếng trả lời. Giọng thứ hai tiếp tục trầm và có vẻ dậy đời, thương hại trước tất cả mọi sự. "Ông bạn ơi,
thằng lính mẽo, thằng lính mít khác nhau ở chỗ nào đâu?"
Một giọng lên tiếng yếu ớt, tưởng như là hắn nêu ý kiến với lại cái lòng cầu mong ý kiến mình được sai.
"Đồng ý, nhưng mà cái đách gì?"
Một giọng thứ ba bỗng nổi lên với cái vẻ bực dọc.
"Ông cứ ngồi đó mà đợi thằng Mỹ nó chuộc à? Chứ sao?"
Giọng thứ hai chợt sôi nổi.
"Cờ hai bên đều kẹt thì bắt tay xóa đi làm lại, bộ xóa luôn à? Nhưng mà ông như thế này mà nhận định kiểu đó à? Nè đại úy, 30 năm quân vụ được không? Tháo nào, thôi tôi chịu thua."
Giọng thứ ba nói một cách cay đắng rồi im. Nhưng dường như tuổi trẻ không cho hắn im lâu. Hắn cựa quậy trong chỗ mình ngồi tựa như là ngồi buồng phổi được hít một cái không khí nhiều hơn một chút. Rồi chững chạc, hắn cất tiếng nói:
"Thưa ông đại úy, em chỉ là thiếu úy. Em xin góp ý với lại ông đại úy như thế này. Ông và em, tổ bà nó, chỉ là những con chốt. Những con chốt đã qua sông cả rồi. Những con chốt không còn xe, còn pháo, còn mã nào để mà yểm trợ nữa cả. Và bọn đánh cờ chắc chắn giờ đây chúng đã mua một cái bộ cờ mới, đánh ván cờ mới ở một chỗ mới. Mất rồi ông đại úy ơi."
Ngừng một chút như để lấy hơi, hắn mới thở dài:
"Ha, chỉ còn 2 con đường duy nhất. Nếu muốn sống thoi thóp cho ngày, cho cái quãng đời còn tàn lại nè, là vượt ngục hoặc là im mẹ cái mồm cho xong." "Ê, nói khẽ chứ, họ nghe được thì khổ cả đám bây giờ."
Một giọng thứ tư bỗng nổi lên. Giọng nói có vẻ thân mật ôn hòa của một người mà cái tuổi 50 của ông ta đã có thể cho phép ông ta thủ thế trong bất cứ vấn đề gì. Ông ta nói tiếp:
"Thế này nhé, tôi đồng ý các anh nên nghỉ cho khỏe. Mai mốt cách mạng còn dạy mình học tập lao động cho cái phù hợp với lại cái đời sống mới này. Mệt lắm chứ không có chơi đâu. Rồi sẽ có lúc mình thèm ngủ, mà cái sự bận rộn học hành sẽ chẳng còn được bao lâu thì giờ mà ngủ đâu. Thức khuya nói nhõm chắc chẳng lợi gì."
Ngừng một chút, ông ta lại tiếp:
"Dù sao cũng mới có 2 ngày thôi."
Chiều trong tù, anh nhớ em.
Giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái ưu sầu đọc chưa. Chỉ có rừng sâu núi thẳm, chỉ có trời cao đất dày. Nhật ký tôi viết không biết rõ tháng ngày.
Trong tối tăm, phương hướng nào nhìn ra mắt em? Hàng sóng sâu che mắt sâu, những bóng người ngẩn ngơ ngó nhau. Tay xanh nào thầm ra dấu đau, thay cho lời chào thắm mỗi.
Phần 1. Căn cứ Tảng Lớn nằm về hướng tây nam thành phố Tây Ninh. Khởi Thủy nó là một căn cứ yểm trợ hỏa lực, có phi trường riêng và đầy đủ những đặc tính của một doanh trại quân đội Mỹ. Khi quân đội Mỹ rút khỏi miền Nam do một điều khoản được ấn định trong các hiệp định hài hước Ba Lê. Căn cứ Trảng Lớn đổi chủ và do sư đoàn 25 chấn đóng và sử dụng. Với những đức tính chuyên cần góp nhặt về nhà cho mẹ đĩ của một số tướng tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa, căn cứ Trảng Lớn dần dần bị lột da, là tôn, gỗ, móc ruột, là bàn, ghế, tủ, máy móc. Do vậy, chỉ một thời gian ngắn sau đó, một trong những căn cứ Mỹ lớn nhất miền Nam chỉ còn trơ bộ xương sườn là kèo và cột. Tuy nhiên, khi căn cứ đổi chủ lần thứ ba, dù chỉ còn trơ kèo và cột, nhưng với đỉnh cao trí tuệ của loài người, Đảng ta vẫn thừa điều kiện để biến căn cứ này thành một nhà tù vững chắc mà mây cũng ngập ngừng khi muốn bay vào và chim cũng cùng đường không thể bay ra. Nửa đêm ngày 28 tháng 6 năm 1975, nhiều đoàn Molotova từ các địa điểm tập trung ở Sài Gòn đồng loạt khởi hành và đưa các sĩ quan cấp úy đã liều nhắm mắt đưa chân ra nộp mình cho cách mạng vào những ngày 24, 25, 26 về căn cứ Trảng Lớn. Sáng ngày 29, một sáng chủ nhật không bao giờ còn nhà thờ nhà thánh cho những con chiên ngoan đạo, không bao giờ còn những con đường đầy lá me xanh cho những người thi sĩ lính, không bao giờ còn được dịp chửi thề tổ bà nó, tuần nào cũng 100%. Một sáng chủ nhật buồn như thế, thê lương như thế, các đoàn xe như những con sâu róm dài, bất tận, cùng quy về và đổ các tên tội phạm chiến tranh của chế độ Sài Gòn xuống vòng đầu địa ngục của họ. Tha hồ sầm sì, tha hồ quan sát, tha hồ lo âu, tha hồ dự đoán. Gì gì chăng nữa thì trước mặt mọi người vẫn là căn cứ Trảng Lớn. Dây thép gai mới được thả ra vây quanh từng khu riêng biệt. Mỗi khu chừng 20 dãy nhà 15m x 15. Trên những dãy nhà ấy, rõ ràng tôn và gỗ mới được đóng thêm lên những cái kèo cột cũ để bọn tù nhân của tân chế độ có nơi kê đầu. Với lời điều động có súng dí sau lưng, Việt Cộng đã giải áp một cách thứ tự lớp lang để tù vào ngồi đúng vị trí mới của mình mà không ai bị xây sát chút nào. Hai ngày đầu bó giò dằn mặt đã qua. Ngày thứ ba, bọn tù được thả ra khỏi phòng cho giãn gần cốt và để thực sự bắt đầu đi vào nếp sống mới với muôn nghìn thống hận về sau. 6 giờ sáng, tên quản giáo của mỗi phòng xuống mở cửa. Hắn đứng giữa rồi dõng dạc phán:
"Hôm nay đó cho ra làm công tác vệ sinh cá nhân. 7 giờ tập họp trong nhà bầu trưởng khối."
Lời lẽ của cách mạng chỉ hà tiện thế thôi, và tên quản giáo lặn lùng bỏ đi. Lũ tù từ bên trong ùa ra sân, kẻ nhốn nháo đi tìm bạn kẻ bè, kẻ chạy ra những vũng nước mưa đọng dọc theo những dãy hàng rào kẽm gai rậm rạp cỏ lau, dùng lon quy gô gạn từng miếng nước trong để mà dùng đánh răng súc miệng. "Tổ mẹ mày, chỗ người ta lấy nước sao lại đứng đái? Cái đồ cà trớn á." Những tiếng là thét thất thanh cùng nổi lên một lượt, khi có một anh chàng đứng quay quần chơi luôn vào cái vũng nước mưa một bãi. Mặc những tiếng la hét, anh ta chỉ có một cái chân lý duy nhất, nói theo kiểu bác bà đàn, là đái cho thỏa thích về cái sự nín đái hai ngày qua.
"Cái đồ lì lợ mà, mất nước cũng vì mấy cái thằng có thằng máu lì như vậy đó nhá."
Trước cái con mắt ngạc nhiên của đám đông về cái đức tính lì của mình, anh bạn tù vừa cài cúc quần vừa chậm rãi quay mình lại. Anh ta nhếch mép cười như một tên hề:
"Ha, thưa các quan đồng viện, anh nói nè, đến ngày hôm nay mà còn cái chỗ nào trên đất nước này mà không có đáng đái lên chứ."
Chỉ nói khơi khơi như thế rồi anh ta bỏ đi, kệ những lời bình phẩm văng vẳng theo sau lưng. Vừa nghe những âm thanh hỗn độn phát ra từ đám đông, Vĩnh vừa thong thả đứng đánh răng dưới một gốc cây. Anh thoáng thấy một người quen mặt đi qua, nhưng anh không buồn gọi. Trời tháng 6 Trảng Lớn đã bắt đầu có những cơn mưa về đêm. Buổi sáng giá lạnh, nhưng buổi chiều sẽ lửa đốt. Nhớ lại hai ngày qua nằm bó giò trong căn phòng bé tí với 119 người mà Vĩnh rùng mình. Nếu tình trạng này kéo dài, nội bệnh truyền nhiễm cũng đủ rụng như sung. ấy là chưa nói vô phúc gặp những dịch như là sốt sưng màng óc, kiết lỵ. Vĩnh nhớ có một năm nào đó, quân trường Quang Trung bị dịch sốt sưng màng óc. Với một hệ thống quân y, y viện đầy đủ các phương tiện thuốc men như trước đây, mà số tân binh quân dịch bị tử vong còn lên đến độ báo động đỏ. Trong tình trạng thế này mà bị sốt sưng màng óc hoàn hẳn có mà thắn chữa. Vĩnh đánh răng xong, nhét bàn trà vào túi. Anh kéo tấm khăn lông lên cổ áo, nhúng một góc khăn xuống cái vũng nước và bắt đầu lau đầu cổ chân tay. Thốt nhiên Vĩnh thấy có một người đập nhẹ vào lưng.
À, tao tìm mày suốt mấy giờ rồi đó.
Người vừa nói với Vĩnh là Nguyễn Tất Ứng, trưởng ban báo chí Bộ Tư lệnh Hải quân. Ứng còn là bố đối đầu của thằng con thứ hai của Vĩnh. Hai người gặp lại nhau nơi địa điểm tập trung trường Lê Quang Định, trên đường Lê Văn Duyệt Gia Định. Vĩnh hỏi lại bạn:
mày nhốt phòng nào? Tao cũng chưa định được vị trí phòng tao nằm đang ở đâu trong trại này nữa. Tao chỉ biết là đằng sau phòng tao là một cái núi vỏ đạn 105 ly. Mày cứ đi vòng xuống ở phía dưới kia kìa, gặp cái đống vỏ đạn là thấy phòng tao ngay. Không hiểu chúng nó còn tiếp tục giam cứng tụi mình trong phòng nữa không?
Tao nghe nói được thoải mái rồi.
Thoải mái là sao?
Là ra vô tự do, nhưng mà trong cái khoảng khung hàng rào này thôi. Tao muốn nói là cửa phòng từ hôm nay được mở rộng 24/24.
Mày có được nghe thêm gì không?
Thì cũng toàn là tin đồn thôi.
Tin đồn sao?
Thì nghe đồn sớm nhất 10 ngày về, muộn nhất là 3 tháng.
Mày có tin không?
Thấy hơi vô lý, nhưng mà cũng mong như vậy. Một mối lo âu chợt thoáng qua nét mặt của Ứng. Ứng hỏi lại:
vậy chứ mày nghĩ sao?
Tao sợ một cái gông quá bị một gông luôn đó là Ứng ơi à. Vĩnh vừa nói vừa cố nở một nụ cười. Anh xoay qua vấn đề khác:
có gì ăn không?
Tao có đem theo một ít nếp. Khi nãy vừa ra khỏi phòng tao có nấu ngay một cái lon Wigo. Đi, đi với tao xuống đó.
Khoác cái khăn lông lên vai, Vĩnh lẽo đẽo theo bạn lên qua các đám đông cũng đang tụm năm tụm ba bàn tán để tiến về phòng Ứng. Quang cảnh của một hỏa ngục đang thành hình, mang đầy vẻ hỗn độn và bê bết của nó. Trên những lối đi đầy lầy lội vì cơn mưa đêm hôm trước, dưới những gốc cây, dưới những hiên nhà, tù từng đám tụ tập bên những cái bếp kê vội bằng dăm ba viên gạch, đang cong đuôi thổi lửa nấu nhanh một miếng nước sôi để pha cà phê hoặc là đổ mì gói.
Đi loan quanh một lúc, hai người về đến phòng Ứng. Văn phòng bừa bộn và dơ bẩn như tất cả các phòng khác. Nếu không có mùi cà phê thơm ngát trong không khí xung quanh, người ta không thể tránh khỏi ý nghĩ đây là hang ổ của bọn ăn mày thường tìm thấy trong những tác phẩm của Charlie Dickens. Vĩnh theo Ứng vào phòng, tháo dép cầm tay và bò qua đống chăn chiếu của anh em để về chỗ Ứng. Vĩnh ngồi tựa vào vắt đảo, mắt nhìn xung quanh. Anh chợt nhận ra tay vô địch đẩy cây và nhu đạo của Việt Nam Cộng Hòa Vương Đắc Vọng. Anh chàng sĩ quan pháo binh kiêm thể tháo da nặng 80 kg cũng vừa nhận ra Vĩnh.
Chào ông bạn. Ông bạn đã nói sai rồi đấy nhá.
Có thể, nhà vô địch ạ.
Mong rằng câu chuyện sẽ không xảy ra đúng như là ông bạn nói. Nhưng...
Vĩnh tính nói tiếp nhưng mà anh nghĩ sao lại thôi. Nhà vô địch coi bộ cũng không muốn tiếp tục cái mẫu chuyện đối thoại, nên chỉ mỉm cười và quay trở về với ly cà phê của hắn. Vĩnh cũng cầm lấy cái miếng cơm nếp của Ứng lên miệng.
Quen hắn hả? Lúc trên xe tao khổ vì hắn đấy. Người đâu mà lại vô tư đến thế chứ. Xe vừa lăn bánh ai cũng lo ngay ngáy, không biết là nó sẽ đưa mình tới đâu. Thì hắn đã pháo như là pháo gầm vậy đó.
Thì hắn là dân pháo binh mà.
Quen rồi nào.
Hôm ở Lê Quang Định, hắn cùng trong cái tổ ăn 10 người với tao. Tao đùa nắp bắp đùi hắn thì hắn nói là
chắc chắn là tụi nó sẽ đem mình ra biển. Chúng ta lại sẽ được đi tàu há mồm. Nhưng mà không có biết, không phải là việc cộng cho chúng ta đi di cư đâu, mà đem chúng ta đi nuôi cá mập. Cái đùi như ông thì phải biết.
Mày hay đùa giỡn thái quá.
Thời buổi này cũng nên giữ mồm giữ mép, còn ít nó chết vì cái mồm đấy.
Đồng ý, còn cái mục gì nữa không để tao về?
Ngồi tí nữa.
Thằng nằm cạnh tao sắp đem cà phê vào, nhấp chút rồi đi.
Chẳng hiểu sao bỗng dưng Vĩnh muốn đứng lên ngay.
Anh từ chối.
Thôi, no bụng là tốt rồi. Mình thua tụi nó chỉ vì mình có quá nhiều cái nhu cầu đó thôi.
Vĩnh rời chỗ ngủ của bạn và bước ra khỏi phòng. Anh lần đường tìm về phòng và về tới chỗ nằm. Anh xếp lại chăn chiếu và lần đầu tiên trong hai ngày qua, anh quan sát kỹ một trong những góc cạnh của thiên đường cộng sản mà từ đây, dù muốn dù không, anh cùng các chiến hữu phải chấp nhận một cách miễn cưỡng, nhưng không biết đến bao giờ. Tuy đã lâm vào tình trạng thế phải thế, Vĩnh vẫn nhủ lòng sẽ cố sống trong một cái tinh thần mai phục, đúng hơn tinh thần của một phóng viên chiến trường. Anh sẽ cố gắng chụp cho hết những hình ảnh hậu chiến tuyệt vời này. Mai đây nếu chuyện biển máu không xảy ra, biết đâu một ngày nào.
Trở về thực lòng muốn sống nơi đây, cũng không còn chỗ cho một người còn giống như tôi, tự do thơm tho trong dòng máu. Hồn tôi không yêu ai lừa dối, làm sao gai đâm trong thịt tôi mà không.
Quý thính giả thân mến, chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc Sinh đến đây xin được tạm ngưng. Hẹn tái ngộ vào kỳ tới.
Hẳn là tôi sẽ ra đi, dẫu cho quê đôi cũng xin làm một đời cầm mõ không công. Vợ con xin cam như bụi tan, hành trang tôi không mang nhiều hơn, quả tim thành thơ.